Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng trụ trì chùa Linh Sơn Pháp Ấn. Kính bạch quý đại đức tăng. Kính bạch sư phụ. Kính thưa toàn. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 3 năm Quý Tỵ, là một cái duyên lành, cũng là một cái phước lành để sư phụ của Tâm Tâm và Tâm Tâm có cái phước duyên đặt chân đến chùa Linh Sơn Pháp Ấn để gieo duyên lành pháp bảo với đạo tràng của chùa Linh Sơn Pháp Ấn. Và hôm nay theo như ban tổ chức thì chúng ta sẽ có buổi pháp thoại buổi sáng và buổi pháp thoại buổi chiều. Và cái tinh thần của ban tổ chức cũng nói rằng là chúng ta sẽ tìm hiểu về tứ đế. Thì sáng hôm nay sư cô nói lướt qua một chút xíu và chúng ta đi vào một cái đế, còn cái phần còn lại là để chiều cho tất cả các quý Phật tử đây thảo luận. Thì như chúng ta biết đó, tất cả những cái chúng sinh ở trong thế gian này, từ cõi dục giới cho đến sắc giới cho đến vô sắc giới, mà phải luân hồi trong tam giới, đó là bắt nguồn từ cái vô minh. Vô minh là cái mà được nhắc đến đầu tiên trong thập nhị nhân duyên. Và khi định nghĩa vô minh là gì thì vô minh có nhiều cái cách nói, nhưng mà trong cái cách nói gọn nhất, dễ nhớ nhất đó là vô minh là không biết đến tứ đế. Cái chữ biết này đó, chúng ta có thể nói đến đó, là nó ba cái tầng cấp. Chữ biết này là thứ nhất đó, là mình chưa có dịp học hỏi để mình nghiên cứu, mình biết là cái tứ đế này Đức Phật giảng nó là những cái gì. Cái đó là biết như một cái kiến thức. Và cái biết thứ hai nữa là tự mình, khi mình học hiểu cái giáo pháp đó rồi đó, thì mình khảo sát trong cái đời sống của chính mình, hoặc là mình nhìn cái đời sống của những người khác đang diễn ra, thì mình biết được từng cái mà Đức Phật đã giảng về khổ đế, về tập đế, về diệt đế, về đạo đế, và chúng ta hiểu. Và cái mức độ thứ ba là cái mức độ mà chúng ta hành trì. Và cái hành trì không phải trong một kiếp này, và cái hành trì nó đi từ vô lượng kiếp cho đến đến cái kiếp này. Thì cái phước lành là chúng ta đang hành trì pháp môn nào. Thì cái sự hiểu biết của chúng ta đó, nó sẽ đó, nương tựa vào nơi chỗ đó. Và cái đỉnh cao của nó là sự hiểu biết của Bậc Thánh, để mà có thể thâm nhập sâu vào và thể nhập vào trong cái tứ đế này. Cho nên đó, là cái tên gọi của cái tứ đế này đó, thì quý vị thấy còn gọi là tứ thánh đế. Như vậy tứ là bốn này, đế là gì? Đế là cái sự thật. Cái sự thật này là một cái chân lý. Và khi nói cái sự thật, cái chân lý, có nghĩa là cái sự thật này đó là nó chính xác là như vậy, nó không có hư ngụy và không có thể nói khác lên. Thí dụ như mình nói là khi mà lửa mà nó bốc lên đó, nó bốc cháy lên đó, thì nó nóng và nó phải phát ra cái ánh sáng. Thì đó là một cái sự thật không có hư ngụy, và cái sự thật này không thể sai khác. Thì cái đó gọi là đế. Còn tứ thánh đế, như nãy có nói với quý vị rằng đây là cái chân lý mà chỉ có Bậc Thánh mới thể nhập được, mới thâm nhập được và mới thể hiểu được thấu đáo. Còn chúng ta đang đi từng bước một. Chừng nào mà cái sự tu tập của chúng ta đó đạt được cái mức độ chứng đắc để nhập vào dòng thánh, thì chừng đó cái sự hiểu biết của chúng ta về tứ đế này mới là đầy đủ. Còn nếu không thì chúng ta hiểu cái tứ đế này theo như cái tầm mức mà chúng ta học hỏi, chúng ta tu tập. Như vậy có bốn cái sự thật mà tất cả chúng ta là những người sống trong cõi dục này có cái phước lành biết đến cái giáo pháp của Đức Phật, thì chúng ta tìm hiểu để lần lần đó cái ánh sáng trí tuệ trong tâm của chúng ta được phát sanh, cái màn vô minh ở trong chúng ta mỏng lần lại. Bởi vì tất cả chúng ta đây đều phải sanh ra và đều phải luân hồi, nhưng mà chư Phật khi nhập vào dòng thánh là vô sanh. Đã nói là Phật thì vô sanh, mà nói đến chúng sanh là có sanh có luân hồi. Cho nên chúng sanh khi chết rồi thì cần có siêu sanh, mà người tu nhập vào dòng thánh rồi đó là đi vào con đường vô sanh, là cắt đứt cái luân hồi. Thì hôm nay chúng ta đó lướt qua về cái bốn cái đế này, và sau đó thì sư cô giảng một phần thôi, tức là cái phần của đầu tiên là phần khổ đế, còn ba phần còn lại kể cả luôn cái phần mà sư cô giảng đó thì chiều nay quý vị cũng sẽ thảo luận. Thứ nhất là khổ đế, tức là sự thật về cái khổ. Cái thứ hai là tập đế, là nguồn gốc của khổ. Cái thứ ba, đạo diệt đế, là sự chấm dứt của khổ. Và cái thứ tư là đạo đế, là con đường hay là cái phương pháp tu tập để mà đạt được cái đạo đế. Thì khổ đế nó hiện ra dưới cái dạng thế nào? Đứng về mặt chữ nghĩa thì chúng ta nói đó, cái khổ đế nó là bức bách, nó là hữu vi, nó là bốc cháy. Nhưng mà dùng cái ngôn ngữ mà bình thường trong cái đời sống đó, khi nào cái trạng thái của cái khổ phát sinh lên trong tâm chúng ta thì thứ nhất nó là sự bất an, cái thứ hai nó nóng nảy, nó bức xúc và nó nhiệt não ở trong tâm. Đó, những đó là những cái trạng thái mà trong cái đời thường đó chúng ta có thể khảo sát để thấy. Cho nên chúng ta thoát khỏi vô minh ở cái chỗ đó là chúng ta từng bước, khi chúng ta không biết khổ là gì đó thì chúng ta cũng đã khổ và cũng đã biết khổ rồi, chứ không phải là không có khổ và không có biết khổ. Nhưng mà cái mà mình phải khổ hoài đó là mình nghĩ rằng cái khổ này nó cũng là một cái tự nhiên trong cái đời sống thôi. Đời sống thì có lúc vui, lúc buồn, lúc khổ, lúc thì hạnh phúc, lúc thì thỏa mãn, lúc không thỏa mãn, vân vân. Tức là đắng cay, ngọt, mặn, nhạt, đó là những cái vị của cuộc đời mà ai cũng phải trải qua. Và như vậy thì tự nhiên, và không có gì để bận tâm đến nó. Và chúng ta cứ thế mà chúng ta sống, thì cái đó là một cái đời sống mà chúng ta không ý thức ra được đó, những cái trạng thái tâm thức đó là cái trạng thái nào mang đến cái sự tiến hóa về tâm linh, và cái trạng thái nào đưa đến sự thoái đọa về tâm linh. Cho nên á, có những người khi không hiểu biết như vậy đó thì cái đau khổ đó hầu như nó đã trở thành một cái thức ăn thường xuyên. Và có người đó là hầu như có một cái niềm thú vị đó là hưởng thú đau thương. Và nói ra thì chắc quý vị nghĩ rằng là mình không có hưởng thú đau thương, nhưng giờ xin chỉ cái là quý vị thấy có hưởng thú đau thương. Ví dụ như sư cô mà thi đi lên một cái xe mà di chuyển từ nơi này đến nơi khác đó, thì bị những cái người mà hưởng thú đau thương đó, nó cũng làm khổ cái lỗ tai mình dữ lắm. Tức là những cái bản nhạc tình mà thất tình thất vọng nó rên rỉ bên cái lỗ tai, thì cái đó là hưởng thú đau thương. Quý vị có hưởng thú đau thương không? Có, thấy chưa? À. Rồi bây giờ đó là nghe cải lương, rồi xem kịch, xem phim, rồi những cái phần nào mà thấy người ta khổ quá, thấy người ta bị bất hạnh quá, thì mình cũng khóc thương cho cái nhân vật đó, rồi nhớ hoài, rồi có khi cũng buồn như người ta, rồi ngẫm nghĩ cái nhân vật đó nó khổ vậy, mình cũng khổ vậy, đồng cảm, rồi thúc thích một mình, rồi nghĩ dơ một mình, rồi cứ dương vấn ở trong lòng mình, rồi bữa nào cũng kiếm một phim khác tương tự vậy, nghe nữa, thưởng thức nữa, hưởng hoài. Như vậy có hưởng thú đau thương không? À, cho nên á, là cái người mà thọ bát quan trai đó, trong cái giữ giới là không có đờn ca sướng hát gì hết. Rồi hưởng thú đau thương này đó là nghe không á, là chưa có thỏa ý đâu, phải hát lên nữa. Cho nên nếu mà bây giờ cái đạo tràng này mà không có mà ngăn cấm á, thì chắc chắn trong số những người mà đứng lên đây để hát mà văn nghệ giúp vui đó, thì cũng có người muốn hát những cái bản nhạc tình mà nó đau khổ, nó chia ly, nó nhung nhớ đó. Thì tất cả những cái đó có hưởng thú đau thương không? Có. Quý vị thấy đời sống thế gian chưa? Khi chúng ta không biết thì chúng ta thấy nó có cái gì đó nó gần gũi với mình. Mà tại sao đó những cái vở kịch mà nó gọi là bi kịch, hoặc cái gì mà cái người nghệ sĩ trên sân khấu đó mà người ta đoạt được cái nước mắt của người khán giả, thì cái người nghệ sĩ đó thành công. À, nếu mà người nghệ sĩ đó hát xong mà người nào cũng chậm nước mắt đó, người nào cũng hít đó, là coi như là nghệ sĩ đó là tuyệt vời. À, vì cái người nghệ sĩ đó đã nói lên được cái tâm sự của tất cả những người khán giả. Bởi vì trong cái đời sống mà luân hồi cho tới bây giờ đây thì tất cả chúng ta đều trải qua cái khổ hết. Chúng ta đã nếm cái vị đắng cay của cái khổ, chúng ta nếm sự bất hạnh, chúng ta bị bức xúc, bị nhiệt não, và bây giờ nó đây, nó vẫn còn đầy ắp trong tâm đây. Cho nên người nghệ sĩ khi khiêu gợi lên, khi khai mở lên thì mình cảm thấy có cái sự đồng cảm. Cho nên muốn nghe đi nghe lại những gì mình không thể nói được bằng lời, thì bây giờ người ta nói bằng lời, người ta nói bằng nhạc, giống như cái tâm tình của mình được cởi mở. Rồi mình lắng nghe, rồi khi mình hát để giải bày tâm sự của mình lắng nghe để có người đồng cảm, thì lâu ngày chài tháng mình thích những cái loại nhạc đó, mình thích những cái loại phim đó, vân vân, thì đã trở thành ra hưởng thú đau thương. Và thưa quý vị, ai là người hưởng thú đau thương? Chỉ có ma vương mới hưởng thú đau thương. Còn một người mà đi vào cái con đường giải thoát của chư Phật thì không thích cái thú đau thương của ma vương. Ma vương lấy sự đau khổ đó làm cái chất liệu nuôi sống cái tâm thức của ma vương. Còn một người tu tập để tiến hóa, để thành bậc chân nhân, để thành bậc thánh, thì hiểu rằng tất cả những đó là sự ô nhiễm trong tâm. Đó là cái khổ, đó là cái mà cái biểu hiện ra ngoài, mà trong kinh Phật thuộc về cái tạng vi diệu pháp có nói thế này: cái khổ được biểu hiện bằng hai tâm sân, một cái tâm sân vô trợ và tâm sân hữu trợ. Và tâm sân này được thể hiện bằng cái dòng họ nhà sân của nó, tức là sân tật lận hối. Và nó đi chung trong một cái nhân chánh yếu của nó, sân phát sanh lên có hai nhân, cái đau khổ nó có hai nhân, trong cái sân đó, trong cái khổ đó nó có hai cái nhân nó nằm ở bên trong, cái nhân si và cái nhân sân, nó tạo nên sự đau khổ. Cho nên đó, Khi mà chúng ta vướng lấy cái sự đau khổ ở trong tâm đó, thì cái người đó chìm trong cái đau khổ của mình, mê muội đi trong cái đau khổ của mình, dẫn dắt mình đi trong cái mờ ảo, trong cái tâm tối của đau khổ. Và muốn ra thì ra không được, không biết làm cách nào để mà thoát ra khỏi cái sự đau khổ của mình. Và cuối cùng thì người ta thoát ra bằng cách dại dột nhất, bằng cách mà đưa người ta đến cái khổ, mà cái khổ này nó sẽ triền miên không biết bao nhiêu kiếp. Đó là người ta treo cổ để mà chết, uống thuốc độc để mà chết, nhảy xuống sông để mà chết, nhịn đói để mà chết, làm đủ mọi cách để mà chấm dứt cái mạng sống của mình, và ngỡ rằng sự chấm dứt mạng sống này là chấm dứt đau khổ. Thưa quý vị, không, không phải như vậy. Cho nên thời Đức Phật có một cái vị tăng đó quyết tâm là tu tập. Thì vị này nhận thấy rằng đó là cái ái dục trong tâm của mình quá mạnh. Bởi vì mỗi lần bưng cái bình bát đi khất thực đó, thì trong cái pháp của nhà Phật đó, thì một người bưng cái bình bát đi nhất khất thực đó, thì thứ nhất là miệng đó, thì ngậm nước ở trong miệng. Cái thứ hai nữa là cái bước đi của mình chỉ thấy trong vòng từ 2 thước đổ lại mà thôi. Và tất cả là thấy người thí chủ thì chỉ thấy 2 cái bàn chân thôi, còn ngoài ra không có được nhìn lên nữa, trừ khi là cái người thí chủ đó là đảnh lễ để hỏi pháp, thì cái vị này đó là mới có giảng, thì có khi còn thấy mặt, chứ còn ngoài ra là chỉ thấy 2 cái bàn chân thôi. Nhưng mà người này đó, khi mà trông thấy 2 cái bàn chân và nghĩ rằng đây là 2 bàn chân của người nữ, thì dục vọng vẫn phát sinh. Và vị này thấy cái ái dục nơi mình mạnh quá, cho nên mới suy nghĩ rằng là chính cái đôi mắt của mình, vì mình thấy đây là cái người nữ cho nên dục vọng phát sinh. Và vị này tìm cách làm cho đuôi 2 con mắt để không có thấy. Nhiều lần như vậy đó, không đủ can đảm để đâm mù 2 con mắt của mình, mới nhờ một cái vị tăng khác năn nỉ cái vị này, nói rằng là tôi bị cái sắc dục nó hành hạ quá, cũng chỉ vì con mắt của tôi. Bây giờ sư huynh làm ơn đó, đâm mù 2 con mắt của tôi đi, để cho tôi không có thấy nữa thì tôi tu tập mới được. Thì vị sư huynh này không dám làm, nhưng mà sau đó bạch lên Đức Bổn Sư. Thì Đức Bổn Sư nói rằng đó là cái người nào không hiểu giáo pháp của Thế Tôn, ngỡ rằng những cái dục vọng trong tâm của mình đó là do mắt mình thấy, do tai mình nghe, do mũi mình ngửi, vân vân, hoặc là do thân xúc chạm đó mà đi hủy hoại con mắt của mình, hủy hoại lỗ tai của mình, hủy hoại cái mũi mình, hủy hoại cái thân của mình, thì trong khi hành xử như vậy mà chết vì sự hủy hoại đó, thì chúng sanh đó phải đi vào địa ngục. Cho nên cái khổ không có chấm dứt khi thân mạng chúng ta chấm dứt. Bởi vì chúng ta nhìn thấy rõ đó là chúng ta có 2 cái phần phối hợp với nhau hết sức là tinh tế, hết sức là nhịp nhàng, mà chúng ta tưởng nó là 1 nhưng nó vẫn là 2. 2 mà vẫn hoạt động như là 1, đó là sắc thân của chúng ta và đó là tâm pháp của chúng ta. Sắc pháp và tâm pháp, tức là đời sống nội tâm của chúng ta và cái đời sống thuộc về cái cơ thể sinh lý này. Nó là 2 mà là 1, bởi vì khi nó tất cả những cái gì mà nó hoạt động trong cái đời sống nội tâm của chúng ta đó, là nó đều có cái câu thông và nó mượn cái sắc thân này để nó hiển lộ. Thì chúng ta có thể nói thế này, bây giờ điện ở đâu chúng ta không biết, nhưng mà từ cái chỗ mà cái lúc đó đi tới thì nó có cái dây điện, rồi nó vào trong cái hộp điện đây, để mà khi chúng ta bấm nút thì nó ra cái đèn. Thì quý vị không thể là bóc điện trong không tung, không có đâu hết á, nhưng mà nó phải đi trên cái đường dây điện và đến đó. Thì cái thân thể chúng ta đó như là cái dây điện vậy đó, nó có cái phần vỏ bên ngoài, rồi nó có cái phần dây đồng ở bên trong. Thì cái vỏ bên ngoài đó là cái cơ thể chúng ta, mà cái dây đồng bên trong là cái hệ thần kinh của chúng ta. Thì như vậy khi tâm thức của chúng ta phát sanh, nó cũng như điện, nó hội tụ đủ điều kiện thì nó phát sanh. Không có một người thầy thuốc nào, không có một cái loại máy móc nào mà có thể đó là khám phá ra rằng đó là trong cơ thể chúng ta cái chỗ nào chứa cái giận, chỗ nào chứa cái yêu thương, chỗ nào chứa cái thù hận, chỗ nào chứa sự tốt đẹp, chỗ nào chứa cái sự xấu xa trong cái nội tâm của chúng ta, không có chỗ nào hết. Hội đủ điều kiện thì nó phát sanh. Nhưng mà nó phát sanh, nó đi trên cái hệ thống của thần kinh. Và chúng ta biết hệ thống thần kinh thì nó điều động tất cả những cái hoạt động của cơ thể. Và vì vậy nó có sự phối hợp với nhau, nó kết hợp với nhau như vậy. Thì cái thân thể này là một cái giống như một cái bộ máy. Và cái để cho cái bộ máy này hoạt động đó, thì nó phải có cái hoạt động của cái đời sống tâm thức. Cho nên đó, cái sắc thân này khi nó bị hủy hoại rồi, nó không còn cái hơi thở nữa, thì cái thân thể này không có còn được sử dụng nữa. Nhưng mà cái dòng tâm thức đó, nó sinh diệt và nó nối tiếp không ngừng. Cái này diệt, cái kia sinh, cái kia sinh, sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, nó cứ đi như thế. Thành ra đó, thân xác này chấm dứt, nhưng mà những cái hoạt động tâm thức của chúng ta đó vẫn sinh diệt nối tiếp như vậy. Thì nếu như mình không có hiểu cái khổ đó là nó ở trong tâm của mình là chủ yếu đó, thì mình cắt đứt cái thân mạng này. Thì cắt đứt bằng cách nào thì cái tâm mình đó, nó quẩn quanh ở cái chỗ đó. Hãy cứ thắt cổ chết thì nó đau đớn như thế nào, cho đến cùng tột rồi nó chết đó. Thì cái đau khổ thuộc về thân và đau khổ trong cái tuyệt vọng về tâm, nó lặp đi lặp lại như thế ở cái người treo cổ. Nếu cái người này uống độc dược vào để chết, nó nóng bức, nó làm cho cái cơ thể của người đó lúc đó phải ói mửa, phải lăn lộn, phải chết như thế nào, thì những cái trạng thái đau khổ mà thuộc về thân, đau khổ thuộc về tâm, nó là thân thức thọ khổ. Và những cái cảm giác thuộc về thọ ưu đó, nó sẽ tái lập lại cho cái người đó. Nó nặng hơn là tất cả những đau khổ về nghịch cảnh mà cái người đó đang phải gánh phải. Nhảy xuống sông chết cũng vậy. Chết bất cứ hình thức nào mà mình đưa đến cái cùng cực của đau khổ mà nó thuộc về thân, đau khổ thuộc về tâm, nó sẽ tái lập lại. Như vậy khổ vẫn không ngừng. Và như vậy con đường của khổ là con đường của ô nhiễm, sẽ đưa đến sự thối đợt. Bây giờ chúng ta nói một số điểm về cái khổ đây. Trong bốn cái ý nghĩa về khổ đó, thì khổ là cái nơi lui tới của hiểm nguy. Khổ thì nó không trường cửu. Khổ nó là bất tịnh. Khổ là không vui. Khổ là rỗng không. Khổ là không có tự ngã. Thì như vậy thân xác của chúng ta cũng như là cái nội tâm của chúng ta, tất cả nó là pháp hữu vi. Mà nói đến pháp hữu vi thì phải nói đến sự biến đổi, tức là nói đến cái vô thường. Nó luôn luôn có sự biến đổi. Sự biến đổi có thể làm cho chúng sinh này đau khổ, nhưng sự biến đổi cũng có thể làm cho chúng sinh này tiến hóa. Thì như vậy chúng ta sẽ hiểu vậy. Chúng ta là người Việt Nam, chúng ta sống trong cái hoàn cảnh đất nước mà từ cái hồi mà dựng nước cho tới bây giờ đó, thì cái người Việt Nam của chúng ta đó, long đong lận đận, khổ sở đã nhiều lắm, vì ngoại xâm, vì nội chiến, đất nước rất là khó khăn. Hầu như mỗi một cái thời kỳ thì chúng ta có một cái sự đau khổ khác nhau. Và vì vậy đó thì cái kinh nghiệm về sinh tồn của chúng ta, về khổ chúng ta có hết. Và nhờ có cái khổ chúng ta đó, nó không phải là nó cứ như vậy hoài. Cho nên cái người Việt Nam chúng ta mới nói nè, sông có khúc mà người có lúc. Người thì sông thì có cái chỗ thì nó chảy, nó thông thả nhẹ nhàng, có chỗ nó gấp rút, có dòng nước thì nó đục, có chỗ thì nó trong, có chỗ thì nó sạch, có chỗ nó không sạch. Con người cũng vậy, có lúc thì hoạn nạn, lúc thì khổ đau, cũng có khi thông thả được vượt qua. Thì chúng ta hiểu được cái sự biến đổi đó. Cho nên đó, là hiểu sự biến đổi, hiểu sự vô thường, để biết rằng sức mạnh của vô thường là đem đến đau khổ. Nhưng sức mạnh của vô thường đó mà nó diễn ra như vậy, thì chúng ta đây cũng nương vào cái vô thường đó để mà chúng ta thay đổi đi những cái gì làm chúng ta đau khổ. Chúng ta có thể đổi cảnh để mình bớt đau khổ. Sư cô thí dụ ở đây là đạo tràng của quý Phật tử đó là tu niệm Phật. Bây giờ đương không rồi, mình bị người ta mắng chửi, mình nhục mạ mình chẳng hạn. Nếu như mình không có tu niệm Phật đó, thì ăn miếng trả miếng. Nếu không người ta tưởng mình là xấu vậy thiệt, cho nên mình làm thinh. Còn bây giờ mình tu niệm Phật rồi, thì mình biết rằng là nếu người ta nói những cái lời xấu xa đó, có nghĩa là người ta đang hạ thấp giá trị người ta xuống. Mà bây giờ mình cũng dùng những cái lời thô lỗ xấu xa để mình nói lại người ta, thì có nghĩa là mình cũng hạ thấp xuống, mình cũng ngang bằng với người ta. Cho nên là khi mà mình bị người ta tấn công như vậy đó, thì mình đã niệm Phật cái đã. Niệm Phật để cho mình được bình yên. Thì như vậy đó, khi người ta tấn công mình mà cái tâm của mình đó nghĩ tới niệm Phật, nghĩ tới cái từ cái bi cái trí tuệ của Đạo Phật, là mình đã đổi cảnh rồi. Còn nếu mình không đổi cảnh đó, mình phải bám vào cái cảnh. Cái cảnh đó là cảnh gì? Cảnh đó thứ nhất là thấy cái mặt người ta đối với cái mình đó, nó dữ dằn quá. Cái thứ hai nữa là nghe những cái lời nói của người ta là giống như khủng bố bên lỗ tai của mình. Thì mình bám vào cái hình ảnh đó, mình bám vào cái âm thanh đó để mà mình bực bội, mình tức tối. Và cái cảnh này nó sẽ hành hạ mình tiếp theo. Và cứ như vậy hoài, nó tạo nên cái khổ cho mình. Bây giờ mình đổi cảnh. Có một cái bà đó đó, thì bà lập gia đình là do bà muốn. Cha mẹ không đồng ý. Cái người mà định làm con rể của ông bà, bởi vì ông bà biết rằng cậu này là gọi là cái tiếp thanh niên mà ăn chơi, chứ không phải là tiếp thanh niên là lớn lên muốn sống một cái đời sống đàng hoàng tử tế, có gia đình vợ con như người khác, không phải vậy. Đây là tiếp thanh niên ăn chơi, thành ra cái miệng của nó rất là dẻo. Nhưng mà người đàn bà nào đó mà dính vào cái người đàn ông đó thì chỉ có từ khổ đến khổ mà thôi, không có thoát ra được. Thì cha mẹ biết vậy ngăn cấm, nhưng mà người con gái này không có nghe và chấp nhận chung sống. Thì quả nhiên đó là sanh ra đứa con nào đó thì con đó là của bà, tại vì bà đi sanh giờ nào thì kệ, và bà nuôi nó bằng cách nào cũng thầy kệ. Và anh ta chỉ biết trở về rồi có cơm để mà ăn, và cần thì moi tiền để mà đi nữa, chứ không có cái gì khác hơn. Mà nếu không có tiền thì anh ta đánh đập. Thì bà này khổ quá rồi, nhưng mà đâu có dám mà về cha mẹ để xin cái gì, cũng không có dám khóc lóc với chị em, mà cũng không dám than thở với bạn bè. Bởi vì cha mẹ có nói rồi đó, ba má thấy con khổ, biết chắc chắn con khổ cho nên không cho. Mà bây giờ con muốn khổ thì con cứ diệt ưng, và chừng nào có khổ thì tự chịu lấy một mình. Và vậy là cô này chấp nhận chịu lấy một mình. Nhưng mà chịu lấy một mình, chịu không nổi, thì cô này rất là hay. Mặc dù là chưa có nghe Pháp, nhưng mà rất là hay ở chỗ là đổi cảnh. Mỗi lần mà cái người chồng về gây gỗ, làm dữ rồi coi như là nhào tới định đánh, thì cô này đó là lẻn cái cửa sau ra đi mất. Mà đi không phải là để buồn, để khóc gì hết á. Đi qua nhà cái người bạn nào mà có cái thời giờ rảnh á, mới nói rằng đi ăn cái gì không? Thì cô này bao đi ăn. Nếu cần đi coi hát thì dẫn đi coi hát. Rồi xong về đó rồi ổng đi mất rồi thì tiếp tục làm nữa. Và cái cách cô này đó là giải những cái phiền não trong tâm của mình, đơn giản là đổi cảnh như vậy thôi. Thì dĩ nhiên nó không hết. Nó không dứt hẳn, nhưng mà nó nhẹ nhàng đi. Còn ngồi đó mà càm ràm, mà khóc lóc, rồi than thở, rồi bực bội, rồi là so sánh mình với người này, với người kia đó, thì nó làm tăng cái nỗi khổ mình, nó không có ích lợi gì cả. Và chúng ta nhớ rằng đó là cái đặc tính của cái khổ này đó, là nó luôn luôn làm cho cái chúng sanh đó đó là cứ sầu muộn, cứ đau khổ hoài. Và nó đốt cháy, nó nung nóng trong tâm, nó sanh khởi như vậy hoài trong tâm. Cho nên là trong chú giải của Thanh Tịnh Đạo có nói là không có niềm đau nào ngoài khổ, không có gì làm đau mà không phải khổ. Điều chắc chắn là khổ làm cho đau buồn. Và trong cái khổ này đó thì nó có 12 cái hình thức của cái sự đau khổ mà chúng ta có thể khảo sát qua về cái 12 cái hình thức của sự đau khổ. Cái hình thức thứ nhất á, sanh là khổ. Cái thứ hai, già là khổ. Cái thứ ba, bệnh là khổ. Thứ tư, bốn, chết là khổ. Năm á, sầu là khổ. Bi là khổ. Khổ là khổ. Ưu là khổ. Não là khổ. Quán tấn hội khổ. Ái biệt ly khổ. Và cầu bất đắc khổ. Đó là 12 cái hình thức khổ mà trong đời sống chúng ta đây thường gặp. Thì có người hỏi tại sao đó trong tứ đế đó thì cái khổ lại nói đầu tiên, bởi vì cái khổ dễ thấy nhất, nó hiển lộ ra rõ ràng, và nơi mỗi người đều có thể khảo sát cái trạng thái đau khổ của mình để mà biết rõ như vậy. Và khi biết rõ thì chúng ta phải hiểu là khổ nó không phải là một cái pháp tốt đẹp trong tâm của chúng ta, mà nó là một cái pháp ô nhiễm. Và khổ không đưa đến sự tiến hóa tâm linh, mà khổ đưa đến sự thoái đọa về tâm linh. Khổ không đưa đến sự sáng suốt trong tâm linh, mà khổ đưa đến sự tâm tối trong tâm linh. Cho nên đó là những cái pháp mà chúng ta cần phải đưa ra, cần phải loại trừ ra. Cũng giống như là bây giờ trong nhà mình á, vàng bạc châu báu là cái quý nhất, còn cái đồ phế thải, cái thùng rác, cái hầm phân là những cái thứ mà cần phải đó là làm cho nó biến đi thì mới là tốt. Thì cái trạng thái khổ là cái trạng thái mình phải đưa nó ra khỏi cái đời sống tâm thức mình, còn nếu không đó, nó là thứ rác rưởi, nó là cái hầm phân, nó là những cái chất cường toan mà nó sẽ hủy hoại cái đời sống tâm linh của mình. Cho nên chúng ta không có nuôi dưỡng nó, không có thù dai, không có oán sâu. Bởi vì nuôi cái hiềm hận, nuôi cái hiềm thích, nuôi cái thù dai, nuôi cái giận dai đó, thì quý vị thấy đó, cái tái sanh mà gần gũi nhất đó là sanh làm rắn. Rồi từ cái chỗ sanh làm rắn đó, cái hiềm hận, cái hiểm độc đó, cái thù dai, giận dai, nhớ dai đó, và cái sân độc nó nằm trong tâm đó, cho nên mổ người ta là người ta chết, thì nó sẽ phạm giới. Và như vậy thì từ cái tối này nó đi vào cái tối hơn nữa, nó tối hơn nữa, thì cái con đường của nó phải thay đổi. Bây giờ chúng ta nói cái thứ nhất đó, là sanh là khổ. Bây giờ đầu tiên chúng ta nói cái sanh. Người Việt Nam chúng ta là nói sanh là có hai cái giai đoạn. Ví dụ giờ nói tuổi đi, thì mình nói tuổi Tây năm nay là 15, thì ai cũng biết là tuổi ta là 16. Như vậy thì cái sanh đó, cái thứ nhất đó, nó là cái kiết sanh thức, mà nó phối hợp với tinh cha quyết mẹ để nó hình thành cái thai bào trong dạ con của người mẹ, đó là sanh. Không khi nào tinh cha quyết mẹ gặp nhau đó mà thiếu cái hương ấm, hay là thiếu cái kiết sanh thức này, hay là thiếu cái tâm tục sinh này đó, mà có thể thành tựu một thai bào. Khi mà cái người nam, người nữ, người cha, người mẹ gặp gỡ nhau đó, thì cái lửa dục nó phát sanh lên, nó thước ra một cái thứ hơi nóng. Cái hơi nóng đó là cái nóng của lửa dục. Cái nóng của lửa dục đó nó chiêu cảm những cái vong linh khác, nó đến đó, và nó đến bằng cái hình thức là một cái kiết sanh thức, tức là một cái tâm quả đi tái sanh, còn gọi là thần thức, còn gọi là hương ấm, còn gọi là tâm tục sanh. Mà cái từ thường dùng nó gọi là kiết sanh thức. Thì nếu như cái chúng sanh đó, đó là con gái, thì nó sẽ thể nhập chung với cái người cha để nó thọ hưởng cái dục lạc đó. Còn nếu chúng sanh đó là con trai, thì nó thể nhập vào trong cái người mẹ đó để nó thọ hưởng cái dục lạc đó. Cho nên quý vị để ý trong gia đình đó, phần lớn thôi chứ nó không phải 100%. Phần lớn đó là con gái đó nó thương cha nhiều hơn, và con trai đó thì nó thương mẹ nhiều hơn. Và có khi đó cái người đàn ông với con trai của mình dễ xung đột hơn, nhưng mà với con gái thì cái người cha đó dễ đối xử dịu dàng tử tế hơn, chiều chuộng con gái hơn là con trai. Thì đó là cái bước sanh đầu tiên. Và cái thứ hai nữa là cái kiết sanh thức này đó cùng với tinh cha quyết mẹ đó nó phối hợp lại, thì lúc đầu đó nó nhỏ còn hơn cái giọt xương mà nó dính trên cái đầu của ngọn cỏ, nhỏ hơn nhiều. Nhưng mà quý vị hiểu rằng như vậy là sự sống đã bắt đầu, gọi là sanh. Vậy thì cái viên thuốc mà người ta gọi là after morning, tức là sau khi người nam người nữ gặp nhau rồi và không muốn thụ thai, thì người nữ uống cái viên thuốc đó đi vào để cho đó là không có cái sự thụ thai, thì cái viên thuốc đó là sát sanh. Cho nên khi mà những người không hiểu nói rằng trễ 3 ngày, trễ 5 ngày, trễ 7 ngày, trễ 1 tuần, trễ 10 ngày, 15 ngày, vân vân là không có tội lỗi. Thưa quý vị, chưa tới một giây đồng hồ sao? Chưa tới một giây. Là tại vì đó khi mà nó hình thành nơi tinh cha quyết mẹ mà có cái kiết sanh thức đó, nó chỉ có một sát na. Mà một giây đồng hồ nó 1.000 tỷ sát na. Và trong Di Diệu Pháp nói rằng là chỉ 17 sát na đó, thì đó một cái vật chất đó, mà nó chỉ như nhỏ hơn một cái hạt sương dính trên cái đầu ngọn cỏ này, nó đã mấp máy, nó cảm nhận được. Và trong cái sát na đầu tiên, khi cái tâm quả nó phối hợp như vậy đó, thì nó đã có đầy đủ thành phần đó, là 10 cái sắc pháp thuộc về thần kinh, 10 cái sắc pháp đó là thuộc về sắc tính nam, sắc tính nữ, nó đã hiện rõ rồi đó. Và những cái sắc pháp để nó tạo thành các căn cho chúng sinh đó là con gái hay con trai, và hình tướng nó sẽ ra như thế nào, cái hệ thần kinh mà để sau này đó là nó thích ứng với cái luồng nghiệp của nó đã hiện hình. Thì như vậy đó, bất cứ cái hình thức mà hút nạo phá kế hoạch gia đình bằng cái cách nào đi nữa đó, mà sau khi có cái quan hệ nam nữ thì đều là sát sanh. Cho nên Phật tử phải hiểu cái điều này đó để mà không phạm vào trong giới sát sanh, còn nếu không sẽ phạm giới sát sanh. Đó là cái sâm, cái đoạn đầu. Rồi một cái chữ sâm mà chúng ta nói đó để định cái tuổi đó là cái giờ cái đứa bé chào đời. Bây giờ ta hãy quan sát cái chúng sanh đó được sanh ra và ở trong bụng mẹ trong cái khoảng thời gian là 9 tháng 10 ngày. Thì cái đứa bé này nằm ở đâu? Nằm nơi cái dạ con, gọi là cái tử cung của người mẹ. Thì ở trên nó phải đội cái gì? Nó đội cái thùng rác, đó là cái bao tử chứa đầy những cái thức ăn. Và nếu người mẹ ăn thức ăn nóng quá thì lửa nó nấm như nó nằm trong cái lò nướng. Nếu mà thức ăn lạnh quá thì cái thai bào này nó giống như là nằm trong cái nhà xác được ốp lạnh vậy. Và nếu như cái người mẹ này đó mà có thai rồi mà đi đứng như là mình không phải là người mang thai thì những cái cử động mạnh dạn đó sẽ làm cho cái đứa nhỏ như là bị đánh đập. Nên quý vị ở đây lớn tuổi đó, mà cái hồi xưa mà mình đi học mà có học về Gia Quấn Ca của Nguyễn Trãi đó, thì Nguyễn Trãi viết cái Gia Quấn Ca đó là dạy cho cái người phụ nữ khi mang thai đó, gọi là chiếu trải không thẳng cũng không ngồi. Thứ nhất đó, là để cho cái mình đó là giữ gìn không có bị trợt té, nhưng mà còn giữ gìn cho cái tâm ngay chính. Đi thấy cái cuộn dây thì không có bước ngang qua. Đi đứng nằm ngồi tất cả đó là người mẹ phải giữ sự khoan thai, có gìn giữ, bởi vì mình đang nuôi một cái chúng sinh ở trong cái người mình. Quý vị thấy ở trên đầu thì đội cái thùng rác đó, còn ở dưới đó, cái phần dưới này đó, thì quý vị thấy là cái đường ruột nó đi. Và như vậy đó thì xung quanh đó là nó bị bao bọc lại, cái đứa nhỏ này nó phải co người lại, nó bị chèn ép, nó thung lại, nó bị chèn ép ở bên trong, và nó ngồi thu lưu vậy, và nó sống nó chỉ là cái cuốn nhau đưa vào đấy trong sự sống, và bị đó giống như bó rọ như vậy đó, là trong 9 tháng bó là ngồi như vậy khó mà có thể xoay chuyển được. Và cho tới giờ mà cái đứa nhỏ đi ra đó thì nó bị một cái luồng gió nghiệp nó xô xuống. Và trong chú giải có nói thế này, là cái giờ mà cái chúng sinh này ra đời đó thì giống như một cái con voi mà phải tung mình qua một cái chỗ nhỏ như là một cái lỗ khóa để mà vượt cái đó mà đi ra ngoài đó. Thì cái đó là một cái lực của cái luồng gió nghiệp nó thổi đến, và đau đớn trong thân của người mẹ cũng như đau đớn nơi cái chúng sinh đó. Như vậy sinh ra đó đã là khổ rồi, khổ trong bụng mẹ rồi, khổ trong cái hoàn cảnh xung quanh rồi. Cho tới bây giờ đó thì khoa học mới xác nhận được một phần trong cái lời dạy của Đức Phật đó, là nói rằng những cái thai bào mà khi nó bắt đầu nó hình thành cái hệ thần kinh của đó thì nó tiếp nhận được những cái làn sóng âm thanh ở bên ngoài. Thí dụ như cha mẹ nó, ông bà nó chờ đợi nó ra đời, người nào cũng thương yêu, cũng mong mỏi cháu tôi sẽ là tên gì, cháu tôi sẽ bồng nó đi chơi ở đây, mai cho nó cái áo này, cái quần này, cái nón này, cái mũ này, mẹ cũng đan áo, bà cũng đan áo, vân vân, chăm sóc cái đứa nhỏ ra đời. Thì cái nó tiếp nhận một cái âm thanh đó, giống như cái âm thanh mà nó dễ chịu, nó làm cho cái đứa bé cảm thấy an vui. Còn nếu như cái đứa bé này bất hạnh đó, khi cái người phụ nữ này báo tin cho cái người chung sống với mình rằng là em sắp sửa có một đứa con, thì cái người này nói rằng không được, không được, bây giờ thì không thể sanh con được rồi. Thì cái đầu tiên là cái người phụ nữ này hụt hẫng, đau khổ trước. Thì khi cái người mẹ nó hụt hẫng và đau khổ đó, thì một cái cảm giác bất an đã truyền đến nó. Và cái cuộc đối thoại tiếp theo để mà đi đến hủy hoại nó, và tất cả những người chung quanh góp ý vào, và nó sẽ làm thành một cái luồng sóng dữ dằn áp lực lên nó. Nếu cái đứa bé này mà cái phước báo của nó lớn đó, mà nó còn sống đó, thì quý vị để ý là khi nó sanh ra đó, mà nó phải sống với cha mẹ hay là ông bà đó, rồi những cái người mà đã có cái giai đoạn đó là muốn diệt nó đi đó, thì quý vị sẽ để ý vậy. Lại khi nào đó những cái người muốn giết nó trước đây đó, những người đó mà thương yêu nó thật lòng, mà đối xử dịu dàng tử tế của nó, thì nó còn nghe chút đỉnh. Còn nếu như người này mà bực bội mà nói nó cái gì đó, thì nó dữ dằn, nó phản kháng một cách rất là mạnh mẽ. Là bởi vì đó là những cái chấn động trong não nó, bây giờ đây nó tiếp nhận lại cái làn sóng tương tự vậy, cho nên là nó kích thích mạnh lên, và nó có cái phản ứng như vậy. Cho nên là đừng có tưởng rằng là nó là một cái thai bào ở trong bụng mẹ nó đã không có thể cảm nhận được cái hành xử của tất cả những người xung quanh nó. Nó có thể cảm nhận bằng sóng, nó chưa có giải mã ra bằng cái lời nói rõ ràng. Nhưng rồi trong cái quá trình của nó lớn lên, nhìn cái phản ứng của nó, thì chúng ta sẽ thấy là cái hệ thần kinh của nó lần lần sẽ giải mã ra. Cho nên là cái sự tiếp nhận, nó thành ra một cái sự giao lưu về mặt tâm thức, nó đã có từ trong cái bụng mẹ. Cho nên là chúng sanh này phước báo thì sinh ra trong cái bụng mẹ đó, thì được mọi người thương yêu chờ đợi để tiếp rước. Còn nếu không, nó sẽ bị những cái chặng đường dần sóc trước khi ra đời, hoặc là bị giết đi giết lại rất là nhiều lần. Và nói theo cái nhà Phật đó, là do cái phước của nó không đủ, cho nên là bản thân nó phải chịu cái nghịch cảnh đó. Và cái người mà làm mất đi cái sự sống của nó là cái người đó vì vô minh mà tạo nên cái ác nghiệp này, để làm khổ cho chúng sinh đó trong cái giờ phút hiện tại này. Nhưng mà chính cái người tạo ra đó làm khổ cho mình không biết bao lâu. Quý vị đọc báo thấy một cô sinh viên năm thứ hai lỡ có cái quan hệ nam nữ mà không có hôn nhân, và sau đó về nhà chờ cái giờ sanh, nhưng mà cả gia đình sĩ diện không có chấp nhận một cái sự thật. Vì vậy mà cô này đã sanh con ra, rồi là quăng nó xuống sông để cho nó chết. Thì cái đứa bé này nó có cái phước là nó được chào đời, nó không có chết từ trong trứng nước, nhưng mà nó bị chết đuối ở cái dòng sông này. Đó là cái phước của nó không đủ, nhưng cái ác nghiệp mà cái người mẹ này gieo xuống là quá tội nghiệp, ở chỗ là sợ hãi quá mà làm như vậy, không biết giải quyết bằng cách nào. Và cả một cái gia đình đó là cũng bế tắc trong cái việc giải quyết, bởi vì cứ sợ người ta biết thì xấu hổ nhục nhã. Vì sợ thôi mà không biết rằng cái đó là cái ác, quá sợ đi, cho nên ém nhẹm. Người trong gia đình thì sợ nhục, sợ mất danh dự, sợ bị tai tiếng, sợ đủ cả mọi thứ đó. Còn cái cô này thì bế tắc, cũng quá sợ và không biết mình phải làm gì nữa. Nếu mình giữ cái đứa bé này thì tương lai mình đi học sao, rồi có gia đình rồi sao, rồi gia đình sao. Là bị cái sự sợ hãi nó chụp lấy và nó che khuất cái sự hiểu biết trong tâm, cho nên tạo nên cái ác nghiệp. Quý vị thấy sinh ra khổ, và trong cái sinh của mình, những người khác tạo khổ cho mình và tạo khổ cho chính cái người đó. Cho nên trong kinh Phật có nói sanh á, cái sự sanh, sự có mặt, sự sanh ra làm nên cái đau khổ. Và sự tu tập của chúng ta không phải để tái sanh, mà sự tu tập chúng ta để chấm dứt sự tái sanh, chứ không phải để sanh ra, chấm dứt sự tái sanh. Và cái sanh ra này á, là gốc của nhiều cái loại khổ. Trong đó có ba cái khổ, mà cái khổ trực tiếp là nó nói là khổ khổ. Khổ khổ tức là cái cảm thọ khổ trong thân và trong tập. Nó là đau đớn ở trong thân và cái sầu ưu trong tâm thì gọi là khổ khổ. Còn hoại khổ đó là nó phát xuất từ cái cảm thọ lạc nơi thân và tâm. Quý vị sẽ thấy làm lạ tại sao cảm thọ lạc lại đưa đến cái hoại khổ. Là khi cái lạc nó phát sanh lên á, làm cho mình á, là cảm thấy hài lòng, cảm thấy vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy an vui. Nhưng nó cũng tạo nên cái khổ gọi là hoại khổ, bởi vì khi nó biến mất thì cái người này sẽ rất là đau khổ. Những cái gì chúng ta đang có, chúng ta đang ưa thích, đang hài lòng, đẹp ý, thì hãy coi chừng, nó cũng là cái gốc đưa đến sự đau khổ. Bởi vì khi mất mát những cái thế này thì nó đưa đến cái sự khổ là do cái biến hoại của nó, do cái lạc này nó bị biến mất, nó bị biến hoại, nó bị thay đổi, thì cái này nó gọi là cái hoại khổ. Và cái thứ ba là hành khổ, thì nó phát xuất từ cái cảm thọ xả và nó phối hợp với các cái hành khác. Là bởi vì tuy là nó diễn ra thấy như không có gì, thấy như là nó bình thản, nó thản nhiên, nhưng mà khi nó phối hợp với các cái hành khác thì nó luôn luôn có cái sự thay đổi, bởi vì nó là sự bức bách ở trong cái sinh diệt của tất cả những cái hoạt động tâm thức của chúng sinh. Vì vậy mà gọi nó là cái hành khổ. Và như vậy cái khổ nếu nói về mặt mà nổi hoặc mặt chìm của nó, thì có những cái khổ nó thuộc về ngấm ngầm, có những cái khổ nó có thể hiện ra để cho thấy. Thì những cái khổ mà thuộc về ngấm ngầm đó, thì có những cái nó thuộc về thân, nó đau đớn ở trong thân, nhưng có người bị bệnh không có nói ra. Lâu lâu thì có những cái động tác mà nó bất thường, ví dụ như co rúm người lại hay là nhăn mặt hay là gì đó, mà ai để ý hỏi thì mới nói, còn không thì không nói. Nhiều người có cái lạ đó là hễ bệnh là chịu đựng, không có nói ra. Thì cái đó nó gọi là cái ngấm ngầm, nó thuộc về khổ thật. Hoặc là có những cái khi đó là những cái mà mình bất bình, mình khó chịu hoặc là mình bực bội trong tâm đó, mình cũng không có nói ra, giữ ghim gút ở trong bụng. Thì có ai khơi mở ra thì mới nói, còn ai không khơi mở ra thì không nói. Thì cái đó nó gọi là những cái khổ ngấm ngầm. Còn cái khổ đó mà trông thấy rõ đó thì quý vị biết rồi đó. Có những người đau bệnh quá chịu không nổi thì nói rằng tôi thấy đau lắm, thấy chịu không nổi ở trong cái vùng bụng này, hay là trong đầu này, trong tay này, trong chân này, rồi đi khám bệnh ra. Thì đó là do các cái thành phần trong cái cơ thể đó là nó hoạt động, nó giống như là tra tấn ở trong cái thân người đó và làm cho người đó khó chịu đựng nổi là phải nói ra. Thì như vậy cái khổ này đó là nhìn thấy rõ, không cần hỏi cũng biết. Mặt thì xanh xao vàng giọt, mồ hôi đổ ra giọt giọt vân vân, thì đó là cái khổ mà ai nhìn thấy cũng biết. Bây giờ nói già là khổ. Người trẻ nhìn thấy người già đó thì đôi khi chán, nhưng mà người trẻ hãy thấy cái người già khổ đây. Thứ nhất là hai cái chân nó bắt đầu cảm thấy nặng nề, nó mỏi, nó nhức, nó khó chịu. Như quý vị học Pháp mà phải ngồi như thế này đó, là có nhiều người hai cái chân chịu không được, phải đi có cái ghế ngồi đó, còn xoay trở được thì còn đỡ. Còn ngồi như thế này đó là hai cái chân nó bó lại. Có nhiều người chút đứng dậy đó là muốn té luôn. Đó thì cái triệu chứng trước tiên là thấy hai cái chân nó yếu. Cái thứ hai nữa là cái lưng của mình đó là khó giữ thẳng được rồi. Mắt nó cũng đã yếu rồi. Có khi tai, có khi nghe rõ, không rõ. Cơ thể nó bắt đầu nó suy nhược rồi. Là cái những cái hình tướng của già nó phát sinh. Hoặc là cái mà thấy rõ nhất đó là cái khi mà mình già mà bệnh cảm thôi, nói cảm thôi, thì nó lâu hết hơn cái người trẻ. Mà đã bệnh cái gì rồi đó mà nói cái phục hồi lại thì nó cũng chậm hơn. Thì cái đó là cái dấu hiệu của cái sự già cỗi trong các cái sắc pháp mà chúng ta đang có đây. Và cái đó là cái con đường đương nhiên, bởi vì nó có sinh ra, rồi nó có tiến triển, rồi nó có biến đổi để nó đi đến hoại diệt. Và cái con đường già là cái con đường để mà đi đến chấm dứt cái sự sống của nó, phải như vậy. Đứng về mặt tâm thức thì quý vị thấy là cái tuổi già đó nó lôi kéo theo một cái việc đó, là cái người này đó ngồi đâu đó cứ lơ mơ ngủ. Thì thứ nhất là cái cơ thể nó suy yếu, cái thứ hai về mặt cái tâm thức đó nó cũng suy yếu theo, nó bụi lượt theo, cho nên hiện ra dưới cái trạng thái đó là ngồi đâu lơ mơ ngủ, rồi là bắt đầu đó là quên, nói rồi cũng quên, hoặc là ai đưa gì cầm cầm đếm đếm vậy chứ còn nhiều khi cũng không nhớ hết, nó không có rõ ràng ra được nữa. Thì đó là cái trạng thái nó chớm già rồi. Hoặc là có khi đó cầm cái này ở trên tay mà đi kiếm nó quá chừng quá đổi, không biết đâu đã cầm trên tay rồi mà vẫn đi kiếm nó. Ví dụ như cái chùm chìa khóa vậy đó, cầm trên tay rồi mới đi kiếm cái chùm chìa khóa, thì đó là bắt đầu những trạng thái đó. Hoặc là cái người này đó là bắt đầu là coi lại là nhiều khi đó ngồi một mình đó, thì nó cứ nhớ cái chuyện quá khứ không. Những cái gì trong hiện tại thì ít có để ý tới, mà nhớ về cái quá khứ, sống về cái quá khứ rất là nhiều, thì đó là cái dấu hiệu của cái sự suy thoái. Hoặc là mình nói cái gì đó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại hoài, sợ người ta quên, là bởi vì mình hay quên cho nên sợ người ta quên, nói đi nói lại hoài. Thì mấy cái người nhỏ nhỏ đó nói thiệt là mệt, thiệt là mệt. Má tôi không biết nói cái gì mà nói hoài, dặn đi dặn lại, bước ra cửa rồi cũng kêu trở vô, cũng dặn có nhiêu đó, mà đi ra không được, cứ kêu trở vô hoài, nhắn hoài, cũng có nhiêu đó thôi. Thì phải thấy đó là dấu hiệu của tuổi già. Và dấu hiệu của tuổi già đó, nó còn đi theo đó là những cái chứng bệnh ở trong thân và chứng bệnh ở trong tâm. Nó bệnh. Thì bệnh ở thân á, là nói một cách đơn giản á, là cái cơ thể này bất an bởi vì tứ đại không có điều hòa. Bây giờ cái chân của mình á, đáng lẽ là nó phải mềm mại co duỗi, thì bây giờ nó giống như nó muốn cứng cái chỗ nào đó, nó cứng, nó duỗi ra rất là khó khăn. Thì quý vị thấy là cái trạng thái của đất nó mạnh, về mặt cứng nó mạnh, rồi cái mềm thì nó ít, mà nó không có điều hòa được, nó không điều động cho điều hòa được, thì nó không điều phục được cái chỗ đó. Thì cái tứ đại nội cứng mềm không là cũng đã thấy khổ rồi, hiểu không? Rồi đó là chưa kể là bây giờ đó, đứng về mặt cái phong đại đó, là thường thường khi mình còn khỏe đó, cái hơi thở của mình sâu mà nó nhẹ, Bây giờ cái khi mà cơ thể mình nó bắt đầu nó bệnh rồi đó, thì như mình thở khò khè giống như người lên xiển, và cái hơi thở nó ngắn, hoặc là cái hơi thở nó dồn dập dần dần, thì tất cả những cái phong đại nó hoạt động không điều hòa, nó cũng đưa đến cái bệnh. Dần dần tất cả những trạng thái gọi là tứ đại không điều hòa, nó cũng sẽ đưa đến cái bệnh. Đó là bệnh của thật. Còn bệnh của tâm thì nhiều lắm. Bây giờ cái bệnh mà dễ thấy nhất á, là cái bệnh sợ. Bệnh sợ. Bây giờ tối ngủ đi nhớ đóng cửa, cửa hàng rào, rồi cửa trước, rồi cửa sau, rồi cửa bếp. Kêu đứa này đóng, rồi chập sợ nó quên, rồi kêu đứa khác đóng. Đứa khác đóng rồi á, chưa yên kêu đứa nữa cũng yên rồi, cái tự mình lọ mọ đi ra coi, coi rồi có khi cũng không nhớ nữa. Thì cái đó là nó bắt đầu, đó là nó có cái sự lo sợ xảy ra trong cái tâm của mình, không yên lòng, và nhiều thứ nữa. Khi mà cái tuổi già nó phát sinh đến đó, thì nó có một cái bệnh ở trong tâm nữa, nó gọi là cái bệnh giải đãi. Thấy người ta bày ra làm cái gì nó ngán, mặc dù người ta làm chứ không phải mình làm, con cháu nó bày ra nó làm, nhưng mình thấy là ngán, cho nên nhiều người kìm được la cản không cho làm, bởi vì thấy mệt quá, thấy ngán quá, bày ra vậy không chịu. Cho nên là nhiều khi cái người trẻ đó không thích cái người già ở cái chỗ đó, nói cái gì cũng cản, muốn làm cái gì cũng ngăn chặn trở lại hết. Là mình phải hiểu khi đó là do cái sự giải đãi trong tâm của mình. Bây giờ cả một cái cuộc đời mình đó, đã lao nhọc, đã cực khổ, đã vất vả quá rồi, cho nên bây giờ đó trong lòng nó có cái sự ngán ngẩm, nó có sự mệt mỏi. Và bây giờ con cháu nó bày ra đó, không lẽ mình không nghĩ tới, không quan tâm tới, không nhắc nhở tới, không làm tới, mặc dù thực sự làm không nổi, nhưng mà nghe nó bày ra là ngán, là mệt, cho nên là cản trở. Hãy xem xét lại cái đó để biết rằng đó là cái tuổi già của mình. Rất nhiều các hiện tượng mà chiều nay thì quý vị sẽ nêu lên. Bây giờ đây xin giảng vắn tắt thôi, là cái sầu bi khổ ưu não. Thì trong chú giải có nói rằng là cái sầu là cái nỗi buồn ở trong tâm đó, nó giống như cái chảo dầu mà dưới này mình chụm lửa riêu 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 hoài đó, thì nó cứ nóng hoài, nó bức xúc hoài ở trong tâm. Còn cái bi đó, nó cũng là một cái khổ, nhưng mà cái khổ này đó, cái khổ mà thuộc về cái sầu đó, thì cái buồn nó ấp ủ ở trong tâm. Còn cái khổ mà nó thuộc về cái bi đó, thì nó than khóc, nó rên rỉ. Thì cái này nó giống như là cái chảo dầu mà dưới này đó, lửa chụm lên rất là mạnh, cho nên cái chảo dầu này nó sôi lên. Do đó cái người mà bị cái bi nó bức bách trong tâm đó, thì hay than khóc, hay rên rỉ, hay cằn nhằn, hay đi thở than với người này người khác, thì cái đó nó gọi là cái bi. Và cái nữa là khổ, cái số năm này, cái này là khổ. Thì cái khổ này đó, nó là cái sự bức bách về thân, như nãy nói là về, nó thuộc về giống như tật bệnh vậy. Và cái ưu này đó là cái khổ về tâm. Tất cả những cái gì mà nó gọi là buồn ở trong lòng của mình đó, thì nó thuộc về cái ưu. Sầu này á, nó phát sanh lên á, nó phối hợp lại mà mạnh mẽ trong tâm đó, thì quý vị sẽ thấy có những người đó, khi họ đau khổ đó, thì họ bứt tóc bứt tai, họ đấm ngực, họ lăn lộn, họ giật giả, họ nhào xuống đất, họ khóc than, có thể họ dùng dao để tự sát, để mà làm tất cả mọi thứ để mà hành hạ cái thân xác của mình. Còn cái não đó, thì nó là cái sự đốt cháy tâm can. Và cái này đó, cái não này nó giống như là hồi nãy đó, thì trong cái mà cái mà gọi là cái phần thứ nhất đó, là cái phần mà gọi là cái sầu đó. Thì như nãy là nói là giống như cái chảo dầu mình đốt lửa riu riu, cái kế tiếp đó là đốt lửa mạnh hơn. Còn bây giờ đó, nó đi vào trong cái não này đó thì nó đốt hết dầu ở bên trong rồi, mà hãy còn một chút cặn gì đó nữa thì ngay cái chảo nhẹ nó đốt nóng lên và nó cháy đỏ lên hết toàn bộ đó. Thì quý vị thấy là cái não này là khủng khiếp nhất, cho nên người ta sẽ đi đến cái chỗ xé quần xé áo chạy ngoài đường điên loạn luôn, và có thể là nhào vào trong xe cũng không biết, làm bất cứ cái gì cũng không biết, tạo nên một cái sự điên đảo khủng khiếp như vậy. Quý vị thấy cái buồn, cái khổ này nó nung nấu trong tâm và nó làm lên rất là nhiều trạng thái. Cho nên hiểu như vậy để làm gì? Để khi những cái trạng thái bất an, những cái trạng thái nóng nảy, bức xúc lên tâm thì chúng ta phải làm cho nó dịu xuống, làm cho nó dịu xuống, làm cho đi ra, không có kích thích nó lại. Sư cô khi mà ở bên Ấn Độ đó thì có thấy cái điều nó rất lạ như thế này, nó không giống với cái người Việt Nam của mình. Là cái người Việt Nam mình đó là cái do cái hoàn cảnh sống, như sư cô có nói là chiến tranh nó lâu dài, nó nhiều đời nhiều kiếp, và cái khổ nó nung nóng trong tâm dữ dội, cho nên là nhiều khi đi ra ngoài đường vậy da quẹt một chút xíu thôi thì cái chuyện đáng lẽ ra là không cần nói gì hết, thôi không có gì thôi, thông qua hết đi đó, thì ai đi lo việc nấy thì êm. Nhưng mà hai cái xe thì không có gì hết, mà hai người này đó thì là đấm nhau, đánh nhau, đụng tới thì người ta dữ dằn lên liền, đụng tới là nổ, đụng tới là nổ, đụng tới là cháy. Trong khi đó thì thưa cô, đi qua Tích Lan cũng vậy, đi qua Ấn Độ cũng vậy, Miến Điện cũng vậy, thì khi có một cái sự da quẹt gì ở ngoài đường đó thì người ta hiếm khi, không phải mình nói người ta tốt đến đổi không có ai, nhưng phải nói là hiếm khi mới thấy những cái sự da quẹt nhỏ như vậy mà người ta nói nặng nhau, hoặc người ta cung tay cung chân người ta đánh nhau. Thường thường như vậy đó, thì thí dụ như cái người nào mà bị nặng nhất thì cái người nhẹ nhất đỡ lên, rồi người ta nhặt nhạnh đồ phụ, rồi xong người ta cảm ơn lẫn nhau, người ta đi, không có cái chuyện gì hết. Còn mình thì không phải vậy. Cho nên là cái tâm sân đó của cái người Việt Nam mình nói chung đó, là nó ở vào trong cái trạng thái mà nó đun sôi. Cho nên là người ta rất là dễ đó tạo nên cái ác nghiệp. Quý vị đọc báo quý vị thấy đó, những cái người thanh niên trẻ trẻ đó họ giết nhau rất là vô cớ. Những người ngồi đây uống nước ở đây, và cái người đi ngang ngó nghinh ngó ngong vậy đó, là nói qua nói lại là đập cái chai bia là đâm chết liền. Giống như vừa rồi quý vị đọc cái tờ báo là cái em đó nó mất, mà cha mẹ của nó là coi như là muốn chết theo nó, bởi vì nó không có tạo nên một cái gì để làm nên cái chết, nó chỉ có cái vừa đi vừa hát mà thôi. Nó hát vui vậy mà, nó công nhân, nó vừa rồi nó sau giờ làm việc nó thì nó đi tắm đi rửa hay gì đó, nó vừa đi nó vừa hát. Thì một cái người thanh niên khác đó, nghe nó vừa đi vừa hát đó, thì nói qua nói lại chút xíu thôi là cái người này giết nó chết. Như thế không? Những cái đó để mình thấy gì? Cái đó nó là não rồi, tức là nó nhiệt não ở trong tâm. Giết người không có cái gì hết, chỉ là nhìn gai con mắt là giết, nghe nó hát là gai cái lỗ tai, nói xúc phạm người ta, người này không nhịn lại giết. Thì đừng có tưởng cái đó là nó bình thường, nó không có bình thường, mà nó là đã được nung nấu ở trong tâm lâu lắm rồi. Cho nên mình cũng đừng có bao giờ là nói rằng mình là không có tạo nên ác nghiệp. Mình chưa tạo nên ác nghiệp bởi vì chưa có đụng cảnh, chưa có thấy những cái mà nó nung nấu trong tâm của mình nó ở cái mức độ nào. Và khi mình ứng xử ra đó thì đó là một cái điều hết sức là bất ngờ, không có thể nào mình nghĩ ra rằng là mình lại có thể ứng xử một cách dữ dằn như vậy. Bây giờ sư cô nói thêm ba cái phần nữa rồi quý vị nghĩ, bởi vì nó cũng là gần hết giờ rồi. Nó vắn tắt thôi thì chiều nay chúng ta thảo luận. Nó còn ba cái nữa là oán tắng hội khổ và ái biệt ly khổ cầu bất đắc khổ. Cái này thì quý vị chứng kiến rồi. Cái người mà mình chịu đựng không được, nó không có hợp nhau được. Như đất không chịu trời, mà trời không có chịu đất á, mà bây giờ phải nhốt ở chung với nhau đó, mà ra đụng mặt vô đụng mặt, mà phải sinh hoạt sống với nhau đó, nó gọi là oán tắng hội khổ. Tức là không có ưa nhau mà phải sống với nhau, phải kề cận với nhau, phải giáp mặt với nhau hằng ngày đó, thì cái này nó gọi là oán tắng hội khổ. Tức là phải sống với quan gia trái chủ làm cái điều rất là khổ sở. Cái tâm mình không có bình an, lúc nào nó cũng bất an, thấy cái mặt là khó chịu. Nổi thấy cái dáng đi không, chưa ngó mình thấy cái dáng đi không, chịu cũng không nổi. Nghe nói chuyện với người khác, nghe cái hơi đó chịu cũng không nổi. Thưa quý vị, không phải người ta dễ ghét như vậy đâu, mà tại cái tâm của mình đó, nó ô nhiễm quá, cho nên đó, là mà cái ô nhiễm của mình nó phát sanh ra, nó mới nung nấu mình, chứ không phải ta dễ ghét đâu. Tại sao người ta không phải dễ ghét vậy? Quý vị để ý coi, cũng có người thương người đó chứ, phải không? Chỉ có mình không thương, cho nên mình mới nói là quan gia trái chủ của mình. Cho nên hiểu như vậy để chi? Sửa lại cái suy nghĩ của mình, đừng có bị những cái cảm xúc đó nó lôi kéo mình. Và cái cảm xúc lôi kéo đó đó, nó chính là cái nghiệp cảm của quan gia trái chủ. Giờ đây chúng ta phải đó, dùng cái sự hiểu biết của mình đó, để cắt cái đường dây mà nó thuộc về cái quan gia trái chủ này đi. Đó là cái khổ thuộc về quán tắng hội khổ. Rồi cái kế tiếp là ái biệt ly khổ. Tức là cái người mình thương yêu đây, cái người mình muốn sống gần gũi đây, cái người mình xuống khắng khích gắn bó đời đời kiếp kiếp đây, mà người này đó phải chia tay, hoặc là tạm biệt, hoặc là vĩnh biệt, thì đó là cái nỗi đau khổ nó nung nấu trong tâm mình, gọi là ái biệt ly khổ. Và cái kế tiếp nữa là nó gọi là cầu bất đắc khổ. Cái gì mình mong muốn mà mình không có được thì mình khổ. Và trong cái khổ đế này thì trong kinh Phật có nói này, đó là năm cái thủ uẩn mà tạo nên đau khổ cho chúng sinh. Khi nào chúng ta còn thấy đó, cái thân này là của ta, thân này là thuộc về ta, thân này là chính ta, chính là ta, và cái đời sống nội tâm này á, nó là ta, nó là của ta, nó là chính ta, nó là thuộc về ta. Khi nào năm cái thủ uẩn này mà chúng ta còn dính mắc vào nơi nó, thì cái đó nó tạo nên cái sự đau khổ cho cái đời sống của tất cả những chúng sinh nào có đầy đủ ngũ uẩn và bám chặt vào trong ngũ uẩn này, thì đau khổ không thể xa rời được. Đó là sự thật về đau khổ mà không thể nói sai khác hơn được. Chúng ta cần phải hiểu để chúng ta thoát ra khỏi sự đau khổ này. Xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều được sáng suốt để thoát ra sự đau khổ trong đời sống của mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.